Quốc Vinh xin kính chào quý vị và cùng chúng ta nhìn lại những diễn biến nổi bật ở trên chính trường Úc trong tuần qua là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Thưa anh và thưa quý vị, hôm thứ Ba vừa rồi, Tân Quốc hội khóa 45 đã tái nhóm và ngay ngày đầu thôi thì đã có nhiều chuyện đầy kịch tính diễn ra, cho thấy là cái nỗi khổ của chính phủ liên đảng của Thủ tướng Malcolm Turnbull, đúng không thưa anh?
Vâng, ai cũng biết rằng là sau khi ông quyết định giải tán lưỡng viện quốc hội và tổ chức một cái cuộc bầu cử toàn phần của Hạ viện lẫn toàn phần Thượng viện, thì ông mong chờ một cái kết quả có lẽ là nó tốt đẹp hơn như là so với cái tình hình hiện nay. Bởi vì ở Hạ viện, ông Liên đảng Tự do Quốc gia chỉ nắm vỏn vẹn một phiếu đa số mà thôi. Trong khi đó, ở Thượng viện lại chỉ có 30 ghế thượng nghị sĩ trong tổng số 76 thượng nghị sĩ ở Thượng viện. Và do đó, ông Malcolm Turnbull đang cầm quyền với một cái đa số hết sức là mong manh và với một cái Thượng viện hết sức là đầy bất trắc, bởi vì ông không có thể nào biết chắc được trong một cái ngày biểu quyết nào đó ông hoàn toàn có thể kiểm soát được tất cả những cái lá phiếu của mình lẫn của những cái phe đối lập của mình.
Nhưng mà phải nói là rất là không may cho ông Turnbull, trong cái buổi họp hôm thứ Năm của Hạ viện đâu vào khoảng 4-5 giờ chiều gì đó thì một số dân biểu cao cấp của liên đảng đã ra về trước, trong đó có người ta thấy có ông Peter Dutton, Michael Keenan và Christian Porter. Có lẽ vì vậy mà Lao động đã nhân cái dịp đó đánh úp liên đảng, vì biết rằng là liên đảng sẽ không có đủ người để mà giành được đa số trong các cuộc biểu quyết ở Hạ viện.
Vâng, như tôi nói, ở Hạ viện, chính phủ liên đảng Tự do Quốc gia chỉ chiếm đa số một phiếu mà thôi. Và do đó, nếu bất cứ một cái dân biểu nào thuộc chính phủ, thuộc liên đảng cầm quyền mà vắng mặt tại cái chỗ, tại cái thời điểm biểu quyết, thì rõ ràng là cán cân hai bên sẽ bằng nhau. Và trong thực tế nó đã bằng nhau với một cái con số phiếu 71 phiếu cho mỗi bên, cho một cái cuộc biểu quyết là đình hoãn cái việc biểu quyết của Quốc hội về cái vấn đề là tham khảo ý dân trong cái vấn đề hôn nhân đồng tính. Thưa quý vị, thì như anh Quốc Vinh vừa nói, đó là vào cái khoảng chiều, buổi chiều, cái giờ mà có lẽ là tất cả các cái dân biểu cũng đã hoặc là mỏi mệt, hoặc là theo thường lệ thì họ sẽ đi về ở các cái tiểu bang của mình để nghỉ khoảng 10 ngày trước khi nhóm họp lại vào ngày 12 tháng 9. Thì không ngờ đâu, chỉ còn vài khoảng nửa tiếng đồng hồ mong manh nữa đó, thì bên ông Bill Shorten, tức là bên lãnh tụ đối lập, lại tung ra một cái đòn là bác cái đề nghị mà đình hoãn cái buổi họp đến cái phiên kỳ tới. Và do đó ông yêu cầu phải tiếp tục cái chuyện thảo luận này. Và với một cái yêu cầu như vậy và trong một cái nghị trình đã được có sẵn đó, thì rõ ràng là bên chính phủ liên đảng đã không kịp trở tay, và do đó ông Turnbull đã phải triệu hồi ngay lập tức, đã gọi các ông bộ trưởng mà đi ra về sớm đó phải từ phi trường phải trở về, và ông chỉ kịp gọi được hai người, tức là ông Peter Dutton là bộ trưởng Bộ Di trú và ông Christian Porter là Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Xã hội. Trong khi đó, ông Michael Keenan đã lên máy bay về cái tiểu bang của mình rồi, tức là ông Bộ trưởng về Tư pháp. Thưa quý vị, thì ba vị Bộ trưởng đã bỏ về sớm, mà họ cũng có thể đoán rằng là sẽ có một cái cuộc biểu quyết để lấy cái quyết định là nó có nên trì hoãn cái dự luật hay là một cái cuộc thảo luận về cái vấn đề mà hôn nhân đồng tính hay không. Thì rõ ràng ông Michael Keenan sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi Thủ tướng Malcolm Turnbull về cái việc mà ông phải bỏ đi về sớm này vì một cái lý do khẩn cấp cá nhân nào đó.
Và nếu mà quý vị có xem truyền hình hôm đó thì phải nói là nhìn mặt ông Malcolm Turnbull rất là thảm não. Nhưng mà ngoài cái dự luật mà bên chính phủ đang muốn thúc đẩy đó, tức là cái dự luật để mà có thể tổ chức một cái cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc về vấn đề hôn nhân đồng tính, thì liên đảng còn phải đối diện với nhiều cái bấp bênh, với nhiều dự luật khác chẳng hạn, như mà đặc biệt ở đây là hai cái dự luật mà vốn đã dẫn tới cái chuyện ông Malcolm Turnbull giải tán lưỡng viện quốc hội hồi tháng 5, tức là về việc siết chặt luật lệ đối với các nghiệp đoàn, rồi đặc biệt là ở trong ngành xây dựng đó. Rồi thì thêm cái dự luật mà người ta gọi là dự luật 6 tỷ mốt, có nghĩa là bao gồm một số cái biện pháp mà lao động trước đây đã đồng ý, tức là trong lúc mà chưa diễn ra bầu cử đó thì lao động đã đồng ý, nhưng mà bây giờ thì lao động lại không đồng ý nữa. Lao động nói là liên đảng đã lừa họ và lén đưa thêm vô ba biện pháp mà trước đây không có nữa. Thành thử ra là những cái ngày đầu của cái khóa quốc hội này thì chính phủ liên đảng cũng phải rất là mệt đây.
Vâng, rõ ràng là như vậy rồi. Chúng ta nhớ lại là trước cái cuộc bầu cử liên bang là có ít nhất là 24 dự luật bị kẹt lại tại quốc hội. Và do đó, một trong những cái ưu tiên của ông Malcolm Turnbull sau khi đắc cử là phải giải quyết cái sự ứ động này và những cái vấn đề nó có cái tính cách hơi cấp bách, đó là những cái dự luật về cải tổ cái hay là kiểm soát cái quyền hạn của nghiệp đoàn, về cải tổ cái hệ thống tài chính ngân hàng và quỹ hưu trí và giảm thuế lại tức công ty v.v. Tất cả những cái vấn đề đó nó đều có tính cách hệ trọng đối với cái nền kinh tế quốc gia cả. Tuy nhiên nó cũng có những cái vấn đề khác mà tự nhiên đảng lao động nhân cái cơ hội mà người ta không nói là chểnh mảng của các cái dân biểu thuộc liên đảng cầm quyền, nhưng mà nhân một cái cơ hội vàng nào đó, họ đã bất chợt họ đánh úp được cái và họ chiếm lại cái nghị trình, đưa ra những cái thứ tự ưu tiên khác để mà quốc hội phải chú ý đến, thay vì theo cái sự điều động hay là theo những cái thứ tự ưu tiên mà ông Turnbull đưa ra.
Nếu như bây giờ chúng ta nhìn lại thì nó nói lên cái gì anh? Tức là một cái tương lai mà có vẻ như rất là khó khăn cho chính phủ của liên đảng. Thậm chí là một số nhân vật ở trong đảng lao động nói rằng đó, đây là cái bằng chứng cho thấy là ông Malcolm Turnbull, ông không có lãnh đạo được chính phủ của ông ta.
Thì người ta cũng có thể đưa ra một cái nhận xét hay là một cái kết luận như vậy, bởi vì không có ai phủ nhận được cái kết quả của cuộc bầu cử. Cái cuộc bầu cử vừa rồi nó đã tuy rằng là được đắc cử, nhưng mà chính phủ liên đảng tự do quốc gia đã bị sụt hạ giảm cái uy tín hay là cái vị thế cầm quyền của mình rất là nhiều. Vì thưa quý vị, một phiếu mong manh ở Hạ viện mà bất cứ một cái lý do gì, thí dụ như tôi buồn buồn tôi có thể nói là một ông dân biểu nào đó, ông hôm đó ông bị bệnh, hoặc là ông bị mất hiện dụng, hoặc là một cái lý do gì đó ông vắng mặt tại hội nghị trường, tức là không có bỏ phiếu, thì rõ ràng là cái chính phủ cầm quyền, cái chính phủ liên đảng tự do quốc gia sẽ bị lép vế ngay, bởi vì phe đối lập thường thường hay là trong đa số các trường hợp họ luôn luôn bầu với một cái khối nhất trí, đó là 71 phiếu. Và nếu mà bên tự do chính phủ liên đảng không có cái số vượt trội hơn trên đó thì cái vấn đề nó sẽ kéo dằn dai và nó sẽ không lên thượng viện được. Và vì vậy nó giàu có lên lên thượng viện được đi chăng nữa thì ở trên nó lại bị một cái rào cản còn lớn hơn nhiều, tức là hai bên không có bên nào có một cái có đủ cái số phiếu trong túi để mà có thể thông qua một cái dự luật từ Hạ viện, mà phải tùy thuộc vào những cái đảng nhỏ hoặc là các thượng nghị sĩ độc lập. Trong khi đó, đây là một cái thành phần hết sức là không có thể ai đoán trước là họ sẽ bỏ cái lá phiếu của họ để ủng hộ hoặc là phản đối phe nào.
Những cái khó khăn ở trên thượng viện nó cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Các nghị sĩ của liên đảng xem chừng như không muốn nghe lời ông thủ tướng về luật chống kỳ thị chủng tộc chẳng hạn. Thí dụ như thượng nghị sĩ Cory Bernardi, tức là một thượng nghị sĩ của đảng Tự Do, đã bắt tay với tất cả các thượng nghị sĩ ở hàng ghế sau trong chính phủ để mà chuẩn thuận cho một cái nghị quyết và đã đưa ra rồi, tức là đòi phải viết lại cái điều 18C của cái đạo luật này.
Rằng không những chỉ về cái sự tu chính hoặc là sửa đổi cái đạo luật về kỳ thị chủng tộc, mà người ta thấy nó còn thể hiện ở một số các cái dự luật khác nữa. Một trong những cái thí dụ mà người ta đang nhìn thấy rõ ràng nhất là cái dự luật tổ chức một cái cuộc gọi là tham khảo ý dân, một cái plebiscite, dù chưa được lên thượng viện nhưng mà rõ ràng là họ đã lên tiếng trước rồi, nói ông Malcolm Turnbull đừng có làm những cái chuyện nó vô ích, chạy tụi tôi chống.
Quý vị đang nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Thưa anh, tuần qua đảng lao động có lẽ rất là vui trước cái chiến thắng của ông Michael Gunner, người giành được ghế thủ hiến của Northern Territory, tức là lãnh thổ Bắc Úc. Thì thưa anh, lý do vì sao mà ông Michael Gunner lại có thể giành được cái chiến thắng này?
Vâng, cái chiến thắng của ông Michael Gunner ở lãnh thổ Bắc Úc có mà nhiều nhà báo Úc mô tả là một cái cuộc thảm sát kinh hoàng đối với đảng tự do và nông thôn ở vùng địa đầu của nước Úc. Trước cái cuộc bầu cử thì chính phủ liên đảng nông thôn tự do đã cầm quyền với cái tỷ lệ là 16 trên 25 ghế dân biểu. 16 đến 25 ghế dân biểu thì họ cũng có làm một cái đa số khá mạnh để mà có thể đưa lọt qua tất cả những cái dự luật qua quốc hội. Tuy nhiên, chỉ trong 4 năm, cái số 16 trên 25 đó của đảng tự do đã trở thành chỉ có 3 trên 25 mà thôi. Thưa quý vị, từ 16 ghế họ bị mất đi và chỉ còn giữ được có 3 ghế thôi, thì rõ ràng đây được mô tả như là một cái buổi barbecue cuối tuần của đảng lao động.
Nhưng mà ông Michael Gunner là một người như thế nào thưa anh? Hình như trước đây cũng ít ai nghe nhắc tới tên của ông này.
Vâng, ông Michael Gunner là một người đàn ông trung niên, năm nay khoảng 40 tuổi. Ông là xuất thân từ một cái gia đình thuộc gốc tị nạn cộng sản từ phía Đông Âu. Là đúng hơn là một cái nước trong cái liên bang Xô Viết trước đây là Cộng hòa Georgia. Ông là một cái thuộc người thế hệ thứ hai hoặc là thế hệ thứ ba gốc tị nạn ở đây. Tuy nhiên ông lại có khá nhiều cái mối quan hệ, vừa là quan hệ bạn bè, bà con, nghề nghiệp vân vân với cái cộng đồng người thổ dân ở Bắc Úc. Ông đã từng sống và lớn lên trong những cái hoàn cảnh hết sức là nghèo khổ, sống chung trong những cái cộng đồng thổ dân, thông hiểu những cái vấn đề của họ, và từ đó cũng là đi học trường công, đi học những cái trường mà có cái tỷ lệ học sinh là quậy phá hoặc là bị giam thù khá nhiều, và ông hiểu rõ cái tình trạng của cái vùng Bắc Úc, và do đó ông gia nhập đảng lao động từ hồi còn thanh niên, và sau mười mấy năm bây giờ thì ông là cái người lãnh đạo số 1 của đảng lao động ở đó. Và vừa rồi ông đã lãnh đạo đảng lao động đến một cái chiến thắng huy hoàng là đạt được đến 18 ghế trong số 25 ghế, thưa anh Quốc Vinh cũng như quý vị. Đây là một cái tỷ lệ mà có thể là bất cứ một cái chính trị gia nào cũng mơ ước, nhưng mà cũng rất là khó đạt được. Nhưng mà đây bây giờ ông Michael Gunner, một người đàn ông trung niên, trẻ, nhiều năng lực và có thể nói là nhiều khả năng nữa, mặc dù ông đang sắp lãnh đạo một cái chính phủ gần như là hoàn toàn là người mới.
Nhưng mà về phía Thủ tướng Malcolm Turnbull của chính phủ liên đảng của tự do thì công nhận cái chiến thắng của ông Michael Gunner. Họ có nhìn nhận những bài học rút ra được từ cái sự thất bại này không?
Vâng, nhiều người cũng nói là sau mỗi một lần thất bại thì người ta rút ra được một bài học, nhưng mà thưa quý vị, không có bài học nào giống như bài học nào hết, và không có một cái kinh nghiệm nào cũng giống nhau. Mặc dù rằng là ông Malcolm Turnbull với tư cách là thủ tướng của nước Úc nhìn nhận cái chiến thắng của đảng lao động ở Bắc Úc như là một cái bài học, và ông tôn trọng cái tiếng nói của người dân ở trên đó. Sở dĩ ông nói như vậy là vì trong 4 năm qua, thưa quý vị, ở Bắc Úc nó xảy ra rất là nhiều chuyện, mà cái bài học đắt giá nhất là cái sự chia rẽ nội bộ trong cái đảng tự do. Trong 4 năm vừa rồi đã có 5 thành viên ở trong cái chính phủ liên đảng nông thôn tự do ở Bắc Úc đã phải rời khỏi đảng và tuyên bố ly khai. Rồi trong đó có nhiều cái vấn đề khác nữa, thí dụ như là cái chuyện chính phủ ở Bắc Úc cho thuê một cái cảng với Trung Quốc trong thời hạn 99 năm mà lấy một cái giá rất là bèo, và nó còn gây đến cái sự an nguy về vấn đề quốc phòng cho nước Úc nữa. Và còn một trường hợp khác là ngay cả một ông phó thủ hiến đã sai phạm một cái vấn đề thủ tục hoặc là quyền hạn của một dân biểu khi mà cho phép hoặc là vận động cho phép cái người tình Việt gốc Việt Nam của mình một cái nông trại để trồng thanh long mà không có khai báo với quốc hội về cái mâu thuẫn quyền lợi của ông.
Và trước mắt thì coi như ông Michael Gunner phải giải quyết các vấn đề trong cái trung tâm giam giữ thanh thiếu niên Don Dale nữa, đúng không anh?
Vâng, trung tâm thanh thiếu niên Don Dale đã là một cái đề tài trung tâm trong cái cuộc vận động tranh cử vừa rồi. Và dĩ nhiên ông Gunner nói rằng một trong những cái vấn đề ưu tiên số 1 của ông sau khi lên nhậm chức là giải quyết cái vấn đề đó để tạo một cái sự hòa hợp và một cái sự công bằng đối với những cái người bản địa.
Thôi cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều và hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.